trời đang cuồng say, cùng ngựa đi Bách Hải giao hội. Kìa Chúa hiện đến, này tại sao ngươi Bách Hải ta? Chúa biến đổi ông Phao-lô nên nhân chứng rất nhiệt thành, để lời Chúa chiếu sáng tới mọi miền đất gần xa.
Hôm nay Đức Thánh Cha Francisco tiếp tục loạt bài giáo lý bắt đầu từ chương trước của ngài. Đó là loạt bài giáo lý về thư Galata. Tuần trước, bài đầu tiên thì Đức Thánh Cha Francisco đã nói về cuộc khủng hoảng của Kitô hữu ở Galata, cuộc khủng hoảng đức tin. Bởi vì khi Thánh Phaolô không có ở đó, những người Kitô hữu theo Do Thái giáo đó đến gieo rắc lầm lạc, phủ nhận cái vai trò là tông đồ đích thực của Thánh Phaolô và phủ nhận những gì Thánh Phaolô rao giảng cho họ và nói rằng họ phải giữ luật Môi-se nữa và phải cắt bì nữa mới được cứu rỗi, dù họ đã được rửa tội, dù họ đã được Chúa Kitô cứu thì họ vẫn phải theo luật Môi-se, vẫn phải cắt bì, vẫn phải giữ luật cũ thì mới được rỗi. Chứ còn Chúa Giêsu cứu chuộc không đủ phép rửa tội, không đủ tha hết tội, không đủ công chính hóa, do đó nên phải tiếp tục những cái cũ nữa. Những cái đó là những cái gieo rắc lầm lạc và làm cho Kitô hữu thành Galata mới trở lại đã rối lên, không biết đúng sai như thế nào, và họ đặt vấn đề về Thánh Phaolô. Và hôm nay là bài thứ hai Đức Thánh Cha nói tới Thánh Phaolô vị tông đồ đích thực. Thân mến chào anh chị em, chúng ta hãy cùng nhau tiến vào thư Galata mỗi lần một chút. Chúng ta đã thấy được các Kitô hữu ở đây rơi vào cuộc khủng hoảng về cách thức làm sao sống đức tin. Tông đồ Phaolô bắt đầu viết bức thư này để nhắc nhở họ về mối liên hệ quá khứ của họ, cảm nhận khắc khoải của ngài khi xa cách họ và tấm lòng yêu thương bất khả đổi thay của ngài đối với từng người trong họ. Tuy nhiên, ngài vẫn không quên bày tỏ mối quan tâm của ngài về việc Kitô hữu ở Galata cần phải theo đuổi con đường chân thực. Đó là mối quan tâm của một người cha, vị đã sinh ra các cộng đồng này trong đức tin. Ý nguyện của ngài rất rõ ràng, đó là cần phải lập lại tính chất mới mẻ của phúc âm, những gì Kitô hữu Galata đã lãnh nhận nhờ việc rao giảng của ngài, để xây dựng một căn tính đích thực làm nền tảng cho đời sống của họ. Căn tính nền tảng này đó là nguyên tắc tái khẳng định tính chất mới mẻ của phúc âm mà họ đã lãnh nhận từ ngài. Chúng ta nhận thức ngay được rằng Thánh Phaolô có một kiến thức sâu xa về mầu nhiệm Chúa Kitô. Ngay đầu bức thư này của mình, ngài không tranh cãi vặt, thường được sử dụng bởi thành phần gièm pha phỉ báng ngài. Vị tông đồ này bay cao hơn và tỏ cho chúng ta thấy nữa cách tác hành khi xảy ra những xung khắc trong cộng đồng này. Thật vậy, chỉ vào đoạn cuối của bức thư này mới cho thấy vấn đề cắt bì là trọng tâm của việc công kích, vấn đề chính yếu theo truyền thống Do Thái giáo. Thánh Phaolô muốn đào sâu hơn vì cái nguy cơ chính là chân lý của phúc âm và sự tự do của Kitô hữu được bao gồm trong chân lý này. Ngài không dừng lại ở bề mặt của các vấn đề, của những xung khắc như chúng ta thường có khuynh hướng thực hiện để được giải quyết tức thời, những gì khiến chúng ta lầm tưởng rằng tất cả chúng ta đều có thể đồng ý về một thứ thỏa hiệp nào đó. Thánh Phaolô yêu mến Chúa Giêsu và biết rằng Chúa Giêsu không phải là một con người, một vị Thiên Chúa của những thứ thỏa hiệp. Đó không phải là cách thức hành động của phúc âm. Nên vị tông đồ này đã chọn con đường thách thức khó khăn hơn. Ngài viết, vậy tôi đang tìm cách để được con người hay Thiên Chúa ưng chuẩn sao? Ngài không cố gắng để xoa dịu hết mọi người. Ngài tiếp tục viết, hay tôi đang chiều lòng người ta? Nếu tôi vẫn chiều lòng người ta thì tôi sẽ không phải là tôi tớ của Chúa Kitô nữa. Trước hết, Thánh Phaolô cảm nhận phận vụ của Ngài cần phải nhắc nhở Kitô hữu Galata rằng Ngài là một vị tông đồ đích thực, không bởi công lao của Ngài, nhưng bởi Ngài được Thiên Chúa kêu gọi. Ngài thuật lại câu chuyện về ơn gọi của Ngài cùng việc hoán cải của Ngài, một sự việc xảy ra trùng hợp với việc Chúa Giêsu Kitô hiện ra với Ngài trong hành trình Damasco. Cũng hay khi thấy rằng Ngài xác nhận về đời sống của Ngài trước biến cố đó. Đây là những gì Ngài nói về cuộc sống trước đó của Ngài. Anh em hẳn đã nghe nói tôi đã ăn ở thế nào trước kia trong đạo Do Thái. Tôi đã quá hăng say bắt bớ và những muốn tiêu diệt hội thánh của Thiên Chúa. Trong việc giữ đạo Do Thái, tôi đã vượt xa nhiều đồng bào cùng lứa tuổi với tôi. Hơn ai hết, tôi đã tỏ ra nhiệt thành với các truyền thống của cha ông. Thánh Phaolô đã dám khẳng định rằng Ngài vượt trội hơn tất cả những người khác về Do Thái giáo. Ngài quả thực là một tay biệt phái nhiệt thành. Vì tôi sống công chính theo lề luật thì chẳng ai trách được tôi. Hai lần Ngài nhấn mạnh rằng Ngài là một tay binh vực các truyền thống của cha ông và là một tay kiên cố chống đỡ lề luật. Đó là câu chuyện về Thánh Phaolô. Một mặt thì Ngài còn nhất trí nhấn mạnh đến việc Ngài hung hăng bách hại giáo hội và Ngài đã từng là một tên lộng ngôn, một kẻ bách hại và là một con người hung bạo. Ngài không bỏ qua một thứ tính từ nào. Ngài tự diễn tả mình như thế. Mặt khác, Ngài đề cao lòng thương xót Chúa đối với Ngài. Khi Ngài trải qua một cuộc biến đổi tận gốc rễ, như tất cả đều đã biết, Ngài viết, nhưng lúc ấy, các hội thánh Đức Kitô tại miền Jude không biết mặt tôi. Họ chỉ nghe nói rằng, người trước đây bắt bớ chúng ta, bây giờ lại loan báo đức tin mà xưa kia ông những muốn tiêu diệt. Ngài đã hoán cải, đã đổi thay tâm can của Ngài. Vậy, Thánh Phaolô đề cao sự thật về ơn gọi của Ngài bằng sự tương phản nảy lửa đã xảy ra trong cuộc đời của Ngài. Từ chỗ là một tay bách hại Kitô giáo vì không giữ truyền thống và lề luật, Ngài đã được kêu gọi trở thành một tông đồ để loan báo phúc âm của Chúa Giêsu Kitô. Thế nhưng, chúng ta thấy rằng Thánh Phaolô tỏ ra tự do thanh thản. Ngài được tự do thanh thản để loan báo phúc âm và Ngài cũng tự do xưng thú tội lỗi của Ngài. Tôi như thế đó. Đó là sự thật, làm cho con tim được tự do và đó là thứ tự do của Thiên Chúa. Khi nghĩ lại câu chuyện này, Thánh Phaolô tràn đầy những ngỡ ngàng và tri ân. Như thể Ngài muốn nói với Kitô hữu Galata rằng Ngài chỉ có thể là một vị tông đồ. Ngài đã từng được dưỡng dục từ bé để trở thành một con người công chính tuân giữ lề luật Môi-se. Và hoàn cảnh đưa đẩy đã khiến Ngài chiến đấu với thành phần môn đệ của Chúa Kitô. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. Đó là bởi ân sủng của mình, Thiên Chúa đã tỏ về con của mình, Đấng đã chịu chết và phục sinh. Nhờ đó, Ngài có thể trở thành một người rao giảng tin mừng giữa dân ngoại. Khôn thấu biết bao đường lối của Chúa. Chúng ta cảm nghiệm thấy điều này hàng ngày, nhất là khi chúng ta nghĩ lại những lúc Chúa gọi chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên thời điểm và cách thức Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời của chúng ta. Chúng ta hãy gìn giữ trong tâm trí của mình về cuộc gặp gỡ trong ân sủng được Thiên Chúa dùng để biến đổi cuộc sống của chúng ta. Biết bao nhiêu lần trước những công việc cao cả Chúa làm, vấn đề được đặt ra là thế nhưng, Chúa có thể sử dụng một tội nhân, một con người mỏng giòn, yếu hèn để làm theo ý của Chúa hay sao? Tuy nhiên, chẳng có sự gì như vậy mà lại tình cờ xảy ra hết. Vì hết mọi sự đã được sửa soạn theo dự án của Thiên Chúa. Ngài đan kết lịch sử của chúng ta, và nếu chúng ta tin tưởng đáp ứng dự án cứu độ của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra nó. Ơn gọi bao giờ cũng bao hàm một sứ vụ chúng ta nhắm tới. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiêm túc sẵn sàng ý thức rằng Thiên Chúa là đấng sai chúng ta. Chính Thiên Chúa là đấng trợ giúp chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Thưa anh chị em, chúng ta hãy để cho mình được tác động bởi nhận thức ấy. Quyền năng của ân sủng biến đổi cuộc sống và làm cho nó đáng được phục vụ phúc âm. Quyền lực của ân sủng bao phủ tất cả mọi tội lỗi, biến đổi tâm can, thay đổi đời sống và làm cho chúng ta thấy được những đường nẻo mới. Chúng ta đừng quên điều ấy. Xin cảm ơn anh chị em.
Chúa hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh. Khấn xin Ngài hãy đỡ nâng giáo hội mến yêu. Tình yêu của Chúa giúp gọi tôi hiến trọn cho người. Trong suốt đời tôi bao lo tông đồ dân ngoài, bao lo dàn thói nguy sợ chi. Cột trụ hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh. Khấn xin Ngài hãy đỡ nâng giáo hội bên.
Kính thưa quý anh quý chị, đó là tất cả bài giáo lý thứ hai về thư Galata của Đức Thánh Cha hôm nay. Và trong bài giáo lý về thư Galata thứ hai này, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến cái điểm đầu tiên, đó là tính chất mới mẻ của phúc âm. Rồi sau đó tới vai trò tông đồ của Thánh Phaolô, và thứ ba là áp dụng vào Kitô hữu chúng ta. Trước hết, Đức Thánh Cha nói, ý nguyện của Thánh Phaolô rất rõ ràng, đó là cần phải lập lại tính chất mới mẻ của phúc âm. Những gì Kitô hữu Galata đã nhận lãnh nhờ việc rao giảng của Ngài, để xây dựng một căn tính đích thực làm nền tảng cho đời sống của họ. Căn tính nền tảng đó là nguyên tắc tái khẳng định tính chất mới mẻ của phúc âm mà họ đã lãnh nhận từ Ngài. Kính thưa quý anh chị, ở đây Đức Thánh Cha không có khai triển cho chúng ta hay dẫn giải chúng ta đang biết về cái tính chất mới mẻ của phúc âm là gì. Có thể ở những bài sau, bởi vì thư Galata có nói đến những điều đó như thế nào. Và cũng nói đến cả những gì em vừa mới chia sẻ các anh chị ở trong bài phúc âm liên quan đến Thánh Linh và xác thịt. Rõ ràng là như vậy trong thư Galata. Nhưng mà ở đây em xin nói trước như thế này, tính chất mới mẻ của phúc âm các anh chị ạ, nhớ nhá, tính chất mới mẻ của phúc âm. Và vì thế nên Chúa Giêsu mới so sánh là rượu mới và bình mới, áo cũ và vải mới. Mới, vải mới, không thể khâu vá cái áo cũ. Và rượu mới thì không thể đổ vào bình cũ, không có nó nứt nẻ, nó vỡ ra. Và đấy, chúng ta thấy không? Tính chất mới mẻ của phúc âm không hợp với những người Kitô hữu do Thái giáo. Bởi vì họ là cái bình cũ, họ mặc cái áo cũ, đó là lề luật. Bởi thế nên họ không hiểu được cái tính chất mới mẻ của phúc âm. Do đó nên họ bị vỡ ra đấy các anh chị thấy không? Bài phúc thì giáo lý đầu tiên của Đức Thánh Cha về thư Galata tuần trước đã cho chúng ta thấy điều đó. Bởi thế nên họ gieo rắc cỏ lùng là những cái lạc thuyết phản lại Kitô giáo, đó là bắt những Kitô hữu dân ngoại phải cắt bì và giữ luật Môi-se. Đấy, toàn là những cái cũ thôi. Nhưng mà ở đây phúc âm mới khác rồi, nó không còn cái đó nữa. Phúc âm không còn là chỉ có luật lệ mà còn lòng thương xót nữa. Do đó nên Chúa Giêsu mới nói những người Pha-ri-siêu luật sĩ là thành phần thông luật, giữ luật, dạy luật rằng: các ngươi hãy về mà học lấy câu này, ta muốn lòng nhân lành chứ không muốn lễ vật. Cái mới mẻ của phúc âm đó là lòng nhân lành, là yêu thương bác ái, chứ không phải chỉ có luật và cứ lấy luật ra mà phán xét, mà phang nhau, mà hạ sát nhau, phân xử. Không có cái đó. Hoàn toàn phúc âm, tính chất mới mẻ của phúc âm chính là tình yêu thương. Rồi, cái điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa, tính chất mới mẻ của phúc âm là cái gì nữa? Tính chất mới mẻ của phúc âm đó có là muốn được cứu rỗi chỉ cần tin vào Chúa Kitô thôi thì được cứu rỗi, chứ không phải cắt bì hay là giữ luật Môi-se nữa. Tin vào Chúa Kitô, bởi vì Chúa Kitô đã cứu độ chúng ta rồi. Và vì thế nên ai muốn có ơn cứu độ thì hãy chấp nhận người, hãy tin vào người là được cứu độ. Đó là cái tính chất nồng cốt của Kitô hữu chúng ta đó. Vì thế nên Chúa Giêsu mới nói các thánh tông đồ ở phúc âm thánh Marco đoạn 16 câu 16, đó là ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ, ai không tin thì bị luận phạt. Tin thì được cứu độ, không tin thì bị luận phạt. Thế thôi. Nhưng mà chúng ta không có dừng lại tính chất mới mẻ của phúc âm chỉ ở chỗ đó thôi. Nếu vậy thì người tin lành rất là chính xác. Bởi vì họ nói là Chúa Giêsu cứu độ chúng ta là đủ rồi. Chúng ta không cần phải làm gì hết, chú tin, thế là được cứu độ. Có nghĩa là họ phủ nhận tất cả mọi cái mà chúng ta công giáo gọi là công nghiệp đó. Gọi là công nghiệp đó. Bởi vì nếu mà chúng ta có một tí nào ở trong vấn đề chúng ta được cứu rỗi đó, thì công ơn cứu độ của Chúa giảm đi, hay là mất ý nghĩa. Bởi vì phải có sự cộng tác của chúng ta nữa, chúng ta mới được cứu rỗi. Vậy thì Chúa Kitô cứu chúng ta không có phải là chỉ mình Chúa thôi, cần phải có người khác nữa, cần phải có chúng ta nữa, chúng ta mới được cứu rỗi. Thì như vậy là mất ý nghĩa rồi. Thì chúng ta thấy thì sao? Đó là lý do khi người tin lành muốn đến chiêu dụ chúng ta để trở thành Kitô hữu về cái giáo phái của họ, thì họ đặt cái vấn đề đầu tiên là anh đã được cứu rỗi chưa? Chị đã được cứu rỗi chưa? Chúng ta trả lời rồi hay chưa? Họ cũng có lý để họ nói tiếp và họ bắt đầu chiêu dụ. Nhưng các anh chị hãy trả lời họ là chúng ta đã được cứu rỗi rồi, nhưng trên thực tế chúng ta vẫn chưa chắc được cứu độ. Thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là chúng ta đã thực sự được Chúa Kitô cứu độ rồi khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Nhưng nếu chúng ta không bền độ đến cùng, chúng ta cũng không được cứu độ. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là nếu chúng ta không trung thành với ơn Chúa, đó là việc của chúng ta chứ không phải của Chúa nữa. Chúa cứu rồi, chúng ta phải theo Chúa, phải bỏ mình vác thập giá, phải đi vào đường hẹp. Đó là những cái cố gắng nỗ lực của chúng ta đấy. Thì chúng ta không thể thiếu cái đó. Chứ không phải chỉ có tin thôi là được cứu rỗi. Chúa cứu chúng ta rồi, nhưng mà Chúa vẫn bắt chúng ta phải đi vô đường hẹp, vẫn phải bỏ mình, phải vác thập giá theo Chúa. Chứ không thể chỉ có tin thế thôi rồi là được cứu rỗi. Không có. Chính Thánh Phaolô mà bên tin lành nó căn cứ bắt đầu từ Lutero, chỉ có cần tin mới được cứu rỗi thì được cứu rỗi rồi. Thì đó, chính Thánh Phaolô họ căn cứ vào ngài để chủ trương như vậy. Thì Thánh Phaolô cũng nói tin ở trong lòng thì được công chính hóa, nhưng tuyên xưng ngoài miệng mới được cứu độ. Thấy không? Tin ở trong lòng đó là giống như chúng ta khi chịu phép rửa tội, chúng ta tin nhưng mà ở trong lòng thôi. Nhưng mà còn tuyên xưng ngoài miệng á, có nghĩa là việc làm của chúng ta nữa, mà chúng ta vẫn gọi, công giáo gọi là công nghiệp đó. Mà thật sự không phải là công nghiệp, mà là những cái gì chúng ta đáp ứng lại ơn của Chúa, trung thành với ơn Chúa, cứu độ của Chúa. Thế thôi. Đấy là những cái mới mẻ của phúc âm. Thấy không? Chúng ta thấy không? Em chỉ tạm phân tách ra ba cái khía cạnh mới mẻ của phúc âm như vậy thôi. Thì chúng ta thấy được là đó là chính cái căn tính nền tảng của Kitô giáo chúng ta đó. Chúng ta không thể đi chặt được, và giáo hội công giáo của chúng ta đi rất là đúng được. Và ai thì không có hợp với giáo hội thì tự tách ra. Chẳng hạn như là anh giáo, chẳng hạn như là tin lành, và cũng có thể đi đến chỗ là giáo hội ở Đức Quốc nữa. Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện, không có lại trở thành một cái ly giáo khác. Thế thôi. Rồi đó là liên quan đến cái tính cách mới mẻ của phúc âm. Rồi bây giờ liên quan đến chính vị tông đồ Phaolô của chúng ta. Họ phủ nhận cái tính cách tông đồ của Thánh Phaolô với một cái lý do rất là sâu xa, rất là tinh khéo. Bởi vì sao? Nếu ngài không phải là vị tông đồ đích thực thì những gì ngài giao giảng có thể sai, không có đúng. Đó, chúng ta thấy không? Họ chơi kiểu đó đó. Cái nền tảng thế là ở trên là tự nhiên đổ thôi. Thì bây giờ Thánh Phaolô bắt đầu chứng minh mình là tông đồ đích thực. Đó, mình là tông đồ đích thực. Và như em nói với các anh chị nhiều lần, tông đồ với môn đệ hơi khác nhau. Vẫn biết là môn đệ thì cũng phải có sư vụ làm tông đồ nữa, chứng nhân cho Chúa nữa. Nhưng mà chúng ta thấy được trong phúc âm, thành phần tông đồ trên thành phần môn đệ. 72 môn đệ nhưng mà chỉ có 12 tông đồ. Và thành phần tông đồ này là thành phần mà có một vị hư đi thì phải có một vị khác thay thế. Và vì thế nên ở sách tông đồ công vụ đã nói là cái người thay thế đó là phải ở với Chúa Giêsu ngay từ ban đầu. Bởi vì sao vậy? Phải ở với Chúa Giêsu ngay từ ban đầu mới có thể biết được Chúa như thế nào, mới có thể làm chứng cho Chúa được. Chứ còn ở lơ mơ, bởi vì thành phần môn đệ là thành phần không phải là tông đồ, do đó không ở full time với Chúa, có thể là part time thôi. Còn tông đồ là phải full time, luôn luôn đi sát Chúa, và Chúa phải cầu nguyện thâu đêm mới chọn được 12 tông đồ. Mới chọn được 12 tông đồ. Bởi thế nên các vị tông đồ phải hội đủ 3 điều kiện chính yếu, bất khả thiếu và bất khả phân ly nữa. Đó là trước hết được chính Chúa Giêsu tuyển chọn. Điều kiện thứ hai là phải được chính Chúa Kitô tỏ mình ra. Thứ ba là phải được chính Chúa Kitô sai đi. Đó, Chúa Giêsu tuyển chọn từng vị tông đồ một. Rồi họ sống với các vị, với Chúa, để Chúa tỏ mình ra cho các vị. Rồi cuối cùng sau khi phục sinh, Chúa đã sai các thánh tông đồ đi. Thì Thánh Phaolô có hội đủ 3 điều kiện đó không? Thưa có. Bởi thế nên chỉ có Thánh Phaolô, không phải thành phần 12 tông đồ, mới được mang cái danh xưng là tông đồ mà thôi. Còn Thánh Barnabê cũng gọi là tông đồ đấy, nhưng mà cần ké thôi, chứ không có chính thức. Thì bây giờ Thánh Phaolô có hội đủ 3 điều kiện. Điều kiện đầu tiên đó là được Chúa đích thân tuyển chọn khi ngài đánh gục Phaolô và chọn Phaolô làm tông đồ. Thứ hai là tỏ mình ra cho Phaolô để Thánh Phaolô biết ngài là ai, nhờ đó Thánh Phaolô mới có thể làm chứng cho ngài. Thứ ba là sai Thánh Phaolô đi rao giảng cho dân ngoại, bởi vì sau khi mà dân Do Thái hết chỗ này chỗ kia phản đối, chống đối, bách hại ngài, thì Thánh Phaolô đã tuyên bố: chúng tôi rao giảng cho anh em trước, nhưng anh em không muốn, do đó nên Thiên Chúa sai chúng tôi tới với dân ngoại. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục sẽ nghe thấy thư Galata nói đến những cái đó sau. Hôm nay em chỉ nói thêm bởi vì liên quan đến cái vai trò tông đồ đích thực của Thánh Phaolô. Và vì thế nên Thánh Phaolô là một tông đồ đích thực, và ngài có thế giá, uy tín, thẩm quyền để mà giảng dạy. Do đó nên tất cả những gì ngài rao giảng đều chính xác, đúng như Thiên Chúa mặc khải cho ngài. Và nếu mà Chúa đã mặc khải cho ngài thì tất cả đều là sự thật. Còn những gì cái thành phần Do Thái giáo trở lại Kitô giáo gieo rắc, bắt phải cắt bì và giữ luật Môi-se đều là sai trái, đều là cỏ lùng, cần phải loại trừ. Hãy tin vào ngài hơn là tin vào những con người đó. Và ngài chứng minh về cái điều mà ngài là tông đồ đích thực đầu tiên là ở chỗ ngài được Chúa đánh gục, được Chúa chiếm đoạt, biến đổi hẳn từ một tên lộng ngôn, một kẻ bách hại và một con người hung bạo, như ngài viết ở trong thư Tê-mô-thêu, thư thứ nhất đoạn 1 câu 13. Và đến nỗi ngài trở thành tông đồ, ngài trở thành một tông hồ. Chúa chiếm đoạt ngài và ngài hoán cải, đã chứng tỏ ngài thật sự đổi thay. Và những điều ngài giảng đó thì hoàn toàn ngược lại với những gì mà Kitô hữu Do Thái giáo đã gieo rắc. Hồi xưa ngài cũng chủ trương giống như họ vậy, nhưng bây giờ ngài không còn chủ trương như vậy nữa, bởi vì chính Thiên Chúa đã tỏ ra cho ngài biết những cái mới mẻ của phúc âm, và giờ đây ngài rao giảng những cái mới mẻ của phúc âm đó. Đấy, chúng ta thấy thì cái điểm thứ hai liên quan đến Thánh Phaolô chưa? Rồi bây giờ tới cái điểm thứ ba là áp dụng vào Kitô hữu chúng ta. Chúng ta hãy đọc lại cái đoạn cuối cùng, chúng ta mới thấy được những cái gì Đức Thánh Cha khuyên chúng ta. Khôn thấu biết bao đường lối của Chúa. Có nghĩa là Đức Thánh Cha đang nói về cái vấn đề Chúa đã biến đổi Thánh Phaolô đấy. Nhưng mà nói chung thì ai cũng có thể cảm thấy được điều đó. Đức Thánh Cha nói, chúng ta cảm nghiệm thấy điều này hằng ngày. Nhất là khi chúng ta nghĩ lại những lúc Chúa gọi chúng ta. Chúng ta không bao giờ được quên thời điểm và cách thức Thiên Chúa đã đi vào cuộc đời của chúng ta. Đấy, các anh các chị ơi, đôi khi chúng ta kể lại cho nhau nghe những cái gì ơn Chúa ban cho chúng ta, chạm tới chúng ta lúc này lúc kia, đúng không? Hay là những cái lúc này lúc kia chúng ta chưa hiểu Chúa, rồi đùng một cái chúng ta gặp cái trường hợp này, gặp trường hợp kia, chúng ta hiểu ra được, à tại sao Chúa làm như vậy? Chúa không nghe lời chúng ta, Chúa không thế này, Chúa không thế kia. Chẳng hạn như cái điển hình nhất là chuyến về Việt Nam 2020 của chúng ta, hành trình truyền giáo xuyên Việt 3 đó. Chúng ta đã xong hết mọi sự rồi. Thì đại dịch xảy ra, chúng ta không đi được nữa. Và chúng ta cũng thật sự không có tiếc sót, không có gì hết. Nhưng mà sau đó chúng ta mới hiểu được. Đó là tháng 10 ở Việt Nam chưa hề có bão lụt, nó dồn dập và nó trầm trọng như thế. Và nếu chúng ta về thì chúng ta cũng không có làm gì được hết, mà còn bị lận đận long đong khốn đốn nữa. Chúng ta thấy không? Do đó nên việc Chúa làm sau này chúng ta mới hiểu. Chúng ta cứ việc chấp nhận theo thánh ý Chúa. Và Đức Thánh Cha khuyên chúng ta đừng có quên những cái đó. Do đó chứ anh các chị thấy em hay lặp lại những cái ơn Chúa ban cho chúng ta lúc này lúc kia cho chung nhóm. Nó là như vậy đấy. Đức Thánh Cha khuyên chúng ta này như thế. Rồi, Đức Thánh Cha nói là chẳng có sự gì xảy như vậy mà là tình cờ xảy ra hết. Vì hết mọi sự đã được sửa soạn theo dự án của Thiên Chúa. Ngài đan kết lịch sử của chúng ta. Và nếu chúng ta tin tưởng đáp ứng dự án cứu độ của Ngài, chúng ta sẽ nhận ra nó. Chúng ta để ý cái chữ là Ngài đan kết lịch sử của chúng ta nhé. Ngài đưa đẩy chúng ta sống ở chỗ này, làm việc kia, đó là đan kết đó. Để chúng ta gặp được người yêu lý tưởng để làm chồng, làm vợ của chúng ta. Để chúng ta gặp cái hội đoàn này, hội đoàn kia để gia nhập. Nhờ đó, chúng ta được ích lợi, được thăng tiến về phần thiêng liêng. Chúa đan kết lịch sử của chúng ta là như vậy đó. Chúa run rủ chúng ta, cái này, cái kia chúng ta không biết đâu. Nhưng mà cho tới khi mà chúng ta nhận ra thì nó đã qua rồi. Cái vấn đề ở đây đó là nếu chúng ta tin tưởng đáp ứng dự án của Ngài, có nghĩa là những gì xảy ra cho chúng ta đó, nhất là những cơn gian nan khốn khó mà trái ý chúng ta đó, mà chúng ta biết chấp nhận, thì những cái đó nó sẽ trở thành surprise cho chúng ta. Nó làm cho chúng ta không ngờ mà chúng ta lại như vậy. Đấy, đó là Đức Thánh Cha khuyên chúng ta những cái rất là chí lý. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp. Ơn gọi bao giờ cũng bao hàm một sứ vụ chúng ta nhắm tới. Đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiêm túc sẵn sàng. Ý thức rằng Thiên Chúa là đấng sai chúng ta, chính Thiên Chúa là đấng trợ giúp chúng ta bằng ân sủng của Ngài. Khi mà Chúa gọi chúng ta đó, đều có một mục đích dành cho chúng ta. Cái mục đích đó chính là sứ vụ chúng ta phải thi hành. Chứ không phải là Chúa gọi chúng ta chỉ vì xoa dịu chúng ta, an ủi chúng ta thế thôi xong. Không. Đó là lý do em hay nói là Chúa ban ơn cho chúng ta không phải vì chúng ta mà thôi. Chúa ban ơn cho chúng ta vì những người khác nữa. Chúa ban ơn cho chúng ta để chúng ta chia sẻ. Chúa gọi chúng ta bằng cách ban ơn này, ban ơn kia cho chúng ta. Giống như nói là con ơi, cha ban cho con ơn này để con chia sẻ với cộng đoàn của con, với gia đình của con, với chỗ này, chỗ kia. Nó bao gồm một sứ vụ. Bởi thế nên, ân sủng đó là một đặc ân. Nhưng mà đồng thời cũng là một trách nhiệm. Nó là như vậy đó. Ơn gọi và sứ vụ nó giống như là đặc ân và trách nhiệm. Chúng ta chẳng hạn được chọn làm giám mục thì đó là một đặc ân, là một vinh sự đấy. Nhưng mà trong cái ơn gọi làm giám mục đó, các anh các chị ơi, nó bao gồm một trách nhiệm rất nặng nề, một sứ vụ khủng khiếp. Nếu mà chúng ta chỉ ham cái chức vụ thôi, chỉ ham quyền bính thôi, thì một lúc nào đó chúng ta muốn trút bỏ, không còn kịp nữa. Chẳng hạn làm linh mục rồi, Bây giờ chúng ta muốn xin bỏ thì khó lắm đấy. Xin tòa thánh chưa chắc đã được đâu. Và lâu không được là chúng ta bắt đầu sống ảo hộ sống tạ. Bắt đầu có con rơi con rụng nữa thì thôi tiêu tùng. Nó là như vậy đó. Ơn gọi bao giờ cũng bao hàm một sứ vụ. Và cái sứ vụ đó nó nặng nề lắm. Nó khó khăn lắm. Chứ không có sung sướng đâu. Bởi thế nên cả ơn gọi hôn nhân cũng như là tu trì, nó đều như vậy hết. Lúc đầu nó phơi phới, nó hào hứng, nó như là thiên đàng vậy. Nhưng mà cuối cùng nửa đường đứt gánh đấy các anh chị ơi. Nó là như thế đó. Bởi vì thấy là không ngờ mà con đường đi cũng gồ ghề đấy chứ. Nó chỉ được ban đầu thôi. Rồi càng ngày càng nặng nề ra. Đến nỗi chịu không được nữa nữa thì buông bỏ. Nhưng mà tại sao chúng ta không chịu được nữa? Tại vì chúng ta không sống đức tin. Chúng ta không sống tình yêu ban đầu. Chúng ta đã mất ơn Chúa. Do đó nên chúng ta mới nặng nề. Nếu chúng ta trung thành với ơn Chúa, bởi vì chúng ta lãnh nhận ơn gọi linh mục hay là ơn gọi hôn nhân đều từ bí tích. Mà bí tích là bơn ơn theo bậc. Nếu chúng ta cứ sống ơn theo bậc của bí tích hôn nhân hay là truyền chức thánh, chúng ta sẽ bền đến cùng. Còn nếu chúng ta không sống với ơn theo bậc của mình, sẽ không có thể nào mà trung thành cho đến cùng được. Vì thế nên Đức Thánh Cha mới nói là đó là lý do tại sao chúng ta cần phải nghiêm túc sẵn sàng ý thức rằng chính Thiên Chúa là đấng sai chúng ta, thì cũng chính Thiên Chúa là đấng trợ giúp chúng ta bằng ân sủng của Ngài, thấy không? Nhưng mà tại chúng ta chán nản rồi, không còn thấy Chúa đâu nữa và không còn cầu nguyện nữa, thế là tiêu thôi, có vậy thôi. Do đó nên em xin kết thúc bằng cái câu cuối cùng của Đức Thánh Cha trong bài giáo lý hôm nay. Thưa anh chị em, chúng ta hãy để cho mình được tác động bởi nhận thức ấy. Ở chỗ quyền năng của ân sủng biến đổi cuộc sống và làm cho nó đáng được phục vụ phúc âm. Quyền lực của ân sủng bao phủ tất cả mọi tội lỗi, biến đổi tâm can, thay đổi đời sống và làm cho chúng ta thấy được những đường nẻo mới. Chúng ta đừng quên điều ấy. Xin cảm ơn anh chị em. Amen.
Dù tôi giỏi giang thành thạo ngôn ngữ mọi dân tộc, dù biết nghe tiếng muôn thiên sứ trên trời cao, nhưng bác ái coi như không, tôi không biết yêu tha nhân là phèn là của dối, sùng có ích gì đâu. Hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh. Thân xin Ngài hãy đưa nâng giao hội mến yêu. Phaolô, Phaolô, tông đồ dân ngoài. Phaolô, Phaolô, gian khó hiểm nguy sợ chi. Cột trụ hội thánh vững bền, chết vì danh Chúa phúc vinh. Thân xin Ngài hãy đưa